SBS Việt ngữ.
Dạ thưa Mai Hoa, xin chào nhà văn Nguyễn Tường Thụy.
Vâng, xin chào chị Mai Hoa.
Dạ vâng.
Chào quý vị thính giả nghe đài.
Dạ vâng thưa ông. Hôm nay cũng là ngày xét xử phúc thẩm ba nhà hoạt động xã hội, đó là Vũ Quang Thuận, Nguyễn Văn Điển và sinh viên Trần Hoàng Phúc. Cho đến giờ này, 6 giờ chiều Úc Châu, tức là 3 giờ chiều Việt Nam, mà vẫn chưa có kết quả của phiên xử, thì như vậy đây là phiên xử khá kéo dài. Thì ông có kỳ vọng gì về kết quả phiên xử này không và vì sao thưa ông?
Thưa chị Mai Hoa, là thời gian là không phải là nhiều. Nếu mà nói theo cảm giác của chị, tức là một cái phiên tòa, mà nếu mà chỉ để trình diễn thôi thì đến giờ phút này mà chưa có kết quả thì nó cũng là nhiều rồi. Chứ còn đúng ra ấy, nếu mà có một ý nghĩa xét xử thật sự thì nó sẽ diễn ra dài hơn, thậm chí nhiều ngày.
Vâng.
Cho nên tôi không ngạc nhiên gì về cái chuyện ấy, mà tôi cho rằng bây giờ tôi cũng đồng ý là bây giờ đối với cách xử của Việt Nam thì giờ này mà chưa có kết quả cũng là muộn. Chứ còn tôi không có quan tâm gì nhiều, không kỳ vọng gì nhiều.
Vâng.
Bởi vì tất cả những cái chuyện tù nhân lương tâm, xử các vụ án tù nhân lương tâm thì hầu như phiên phúc thẩm không có thay đổi gì cả.
Vâng, ông dùng một cụm từ là một cái phiên tòa trình diễn. Ông muốn nói gì khi mà dùng cái cụm từ phiên tòa trình diễn để nói về cái phiên phúc thẩm này thưa ông?
Vâng, tôi nói trình diễn chẳng qua họ đưa ra để có xét có xử thôi. Nhưng thực ra nói chúng tôi vẫn gọi để những cái phiên tòa xử tù nhân lương tâm là án bỏ túi. Họ thông thường bị cái án rất nặng đề, trong khi đó là dưới con mắt chúng tôi và được so sánh với pháp luật thì họ không phạm tội gì.
Dạ vâng, nếu như mà đã một cái phiên bỏ túi, một cái phiên mà trình diễn, thế thì tại sao các luật sư cũng như là những cái người bị bắt vẫn muốn có một cái phiên phúc thẩm để làm gì thưa ông?
Họ muốn có một phiên phúc thẩm bởi vì thứ nhất là họ còn đường nào kháng cáo, họ còn kháng cáo để họ tỏ ý phản đối bản án áp đặt cho họ ở phiên sơ thẩm. Và cái thứ hai là họ muốn rằng là truyền thông trong nước và quốc tế và công luận trong nước và quốc tế biết rõ hơn cái cách xử án tùy tiện và rất áp đặt của nhà nước Việt Nam đối với họ.
Thế thì từ những cái phiên xử này cũng như là từ cái việc bắt bớ những người bất đồng chính kiến, thì quay lại cái vụ bắt bớ gần đây nhất là đối với nhà báo Lê Anh Hùng. Theo ông thì nhà báo Lê Anh Hùng là một trong những cái người nằm trong cái chuỗi bị bắt hay là có một cái sự nào khác biệt so với trong cái lần bắt bớ này thưa ông?
Lê Anh Hùng thì thực ra Lê Anh Hùng lên tiếng từ lâu rồi. Nếu mà chính thức Lê Anh Hùng đưa ra vụ kiện của đối với những nhà lãnh đạo cao cấp nhất của Việt Nam là từ tháng 4 năm 2010, có nghĩa là hơn 8 năm nay rồi. Và đúng ra ấy, Lê Anh Hùng thì rõ ràng là tôi nghĩ rằng không những vụ án Vũ Quang Thuận hôm nay và kể cả đối với trường hợp Lê Anh Hùng và các trường hợp tù nhân lương tâm khác, thì tôi cho rằng là họ chỉ biểu đạt ý kiến của mình theo đúng quy định của Công ước về các quyền dân sự và chính trị của Liên Hợp Quốc và của Hiến pháp Việt Nam, cụ thể là điều 25. Thì họ cũng chỉ biểu đạt ý kiến của họ thôi, chính kiến của họ, và họ phản ánh một thực tế của xã hội hiện tại. Nhưng thông thường họ hay bị quy kết vào những cái tội tuyên truyền chống nhà nước Việt Nam, họ là hoàn toàn không có tội. Riêng trường hợp Vũ Quang Thuận thì cũng đến lúc họ bắt thì họ bắt thôi. Mặc dù là không phải là vi phạm về pháp luật, nhưng hoạt động của họ làm cho nhà cầm quyền khó chịu, cho nên là họ bắt, một là họ gắn sang vào những cái tội như là hoạt động lật đổ, tuyên truyền chống nhà nước, hay là lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước và các cá nhân. Là đấy là trường hợp của Lê Anh Hùng. Thậm chí có những trường hợp không tiện gắn thì họ cho rằng tội gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ hoặc là trốn thuế như trường hợp của luật sư Lê Quốc Quân. Thì đấy là cái cách làm của họ thôi. Còn với trường hợp mà Vũ Quang Thuận thì tôi nghĩ rằng là cái nhóm Vũ Quang Thuận cũng sẵn sàng đối mặt với hiểm nguy rồi. Đấy. Còn trường hợp Lê Anh Hùng cũng như vậy, anh Lê Anh Hùng là anh ấy sẵn sàng đối mặt với hiểm nguy. Và cái chuyện bắt Lê Anh Hùng bị bắt ngày 5 tháng 7 năm nay vừa rồi đấy thì cũng hoàn toàn trong dự kiến của Lê Anh Hùng.
Thế
chứ không có điều gì lạ cả.
Vâng, ông nói là hoàn toàn trong dự kiến của Lê Anh Hùng có nghĩa là thế nào? Ông có thể nói rõ hơn thưa ông?
Bởi vì tôi là người mà có quan hệ gần gũi với Lê Anh Hùng, và tôi cũng sinh hoạt với Lê Anh Hùng ở trong cái hội nhà báo độc lập Việt Nam. Và Lê Anh Hùng hoạt động chính chủ yếu là hoạt động báo chí, sử dụng quyền biểu đạt chính kiến của mình. Nhưng mà thực ra mà nói thì Hùng thì mạnh mẽ hơn, ráo riết hơn và kiên quyết hơn. Cho nên là Hùng liên tục có những hành vi để cho nhà cầm quyền buộc phải bắt Hùng. Và Hùng hy vọng rằng khi mà nhà cầm quyền bắt Hùng thì Hùng sẽ ra tòa. Và Hùng hy vọng rằng ở phiên tòa Hùng sẽ cất lên được tiếng nói của Hùng và về vụ án của Hùng theo đuổi hơn 8 năm nay. Và lúc ấy thì Hùng hy vọng là cái vụ tố cáo của Hùng nó sẽ vỡ ra ở nơi pháp định. Thì tôi giao tiếp với Hùng nhiều và tôi biết ý định ấy của Hùng. Vì vậy cho nên là trong từ tháng 5 cho đến hôm 5 tháng 7 vừa rồi, trong suốt 2 tháng Hùng liên tục có những hành động mang một cái biểu ngữ ra hết nơi nọ đến nơi kia ở đường phố Hà Nội, dương biểu ngữ đòi bắt ông Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư và ông Hoàng Trung Hải, Tổng Bí thư thành phố Hà Nội. Đây là một lần đầu tiên ở Việt Nam có một người làm những việc như thế. Đó là một cái sự kiện hết sức là quan trọng và được rất nhiều người quan tâm.
Vâng,
và
thưa ông.
Là
vâng, có nhiều người
làm cho ý đồ Hùng.
Vâng, có nhiều người vẫn không hiểu là tại sao mà lại cứ để mình bị bắt để mà thực hiện được cái ý muốn của mình là truyền đạt một thông điệp lên án những cái người mà theo như Lên Hùng là đã phản bội Tổ quốc hay là tiếp tay cho giặc. Người ta không hiểu, một khi thân mình bị tù tội thì làm sao cái sự truyền đạt của mình có thể đi xa và đi rộng được khi mà tiếng nói của mình bị bóp nghẽn, thưa ông?
Vâng, nếu mà tiếng nói của Hùng mà chỉ thể hiện ở trên các trang mạng thôi thì nó vẫn cứ nhiều người biết nhưng mà nó vẫn cứ nhẹ hơn. Và khi mà có một vụ án xử Lê Hùng về vấn đề này thì tiếng vang nó sẽ rộng hơn, truyền thông quốc tế rộng hơn và nhân dân như nhiều người biết hơn. Đấy, cho nên là Hùng chọn cái lối đi như vậy. Tư vì là hơn 8 năm nay Hùng tố cáo vụ này nhưng mà tất cả đều đối với về phía chính danh, về phía nhà cầm quyền thì hoàn toàn, cho nên Hùng chọn cái cách như thế này để mà đẩy cái bản tố cáo của mình vỡ ra trong công luận và nó gây một tiếng vang. Mà cái lời tố cáo của mình của Hùng được nhiều người biết đến và chính vì vậy cho nên theo tôi, nhận định của tôi là nhà cầm quyền Việt Nam là không muốn mắt nhưng mà do Hùng với những việc làm của Hùng dồn dập trong mấy tháng gần đây buộc họ phải bắt, chứ họ theo tôi họ cũng muốn bắt đề Hùng.
Trong khoảng thời gian gần đây người ta thấy rằng là những cái người mà hoạt động mà nổi bật sau một khoảng thời gian bị bắt ở tù thì thường là có một sự trao đổi chát giữa Việt Nam với các quốc gia dân chủ. Chẳng hạn như trường hợp của luật sư Nguyễn Văn Đài và cộng sự là Lê Thu Hà, cũng như trường hợp của ông
vâng
trước đó là luật
Nguyễn Văn Hải
và cũng như là Trần Huỳnh Duy Tạ Phong Tần, rồi ông Trần Huỳnh Duy Thức, vâng là ông Trần Huỳnh Duy Thức là đã từ chối đi. Thế thì có liên hệ gì tới cái trường hợp của Lên Hùng không, thưa ông?
Tôi nghĩ rằng Hùng không có ý định đi tù để đi tị nạn. Tôi chưa nghĩ đến chuyện ấy. Nhưng mà rõ ràng là cái việc mà Hùng muốn đưa cái vụ tố cáo của Hùng giữ pháp đình thì điều đó là có thật.
Vâng.
Và Hùng cũng nói với tôi điều này.
Vâng. Cũng quay lại cái vấn đề mà trao đổi nhân quyền giữa Việt Nam với các quốc gia phương Tây. Thì trong cái lần viếng thăm hiện nay của ông Ngoại trưởng Hoa Kỳ là Mike Pompeo tới Việt Nam, trong tất cả những cái báo chí nhà nước mà đưa tin thì gần như là ông không nhắc gì đến cái chuyện nhân quyền. Thậm chí cái lời phát biểu của ông đại sứ Hoa Kỳ trên cái trang mạng xã hội của Hoa Kỳ, những cái lời nói về nhân quyền cũng đã bị cắt bỏ. Thì điều này cho ông suy nghĩ gì, thưa ông, đối với vấn đề mà đấu tranh dân chủ hiện nay tại Việt Nam và những cái hoạt động nhân quyền của các quốc gia bên ngoài đối với vấn đề Việt Nam, thưa ông?
Đấu tranh dân chủ Việt Nam, đấy là công việc của nhân dân Việt Nam. Nhân dân Việt Nam chọn dân chủ hay chọn độc tài, đấy là việc của nhân dân Việt Nam, chứ không phải của một số người, ít người hoạt động dân chủ. Và trong cuộc đấu tranh này rất cần sự hỗ trợ bên ngoài biên giới, chẳng hạn như của các quốc gia dân chủ, các tổ chức hội đoàn ở bên ngoài, là điều đó rất cần thiết và cần sự thức tỉnh của quần chúng, như của nhân dân ở trong nước, kể cả những lực lượng nằm trong lực lượng công an hoặc là quân đội. Cho nên ngoài cái chính sức của nhân dân Việt Nam thì rất cần sự ủng hộ của bên ngoài. Tôi muốn nói vậy để tôi khẳng định một điều là cái sự ủng hộ bên ngoài rất quan trọng nhưng không phải là chủ chốt.
Và từ cái góc nhìn của ông cùng một người yêu dân chủ và một người quan tâm tới dân chủ và quan tâm tình xã hội Việt Nam, thì ngắn gọn lại, điều kiện chính để có tự do dân chủ Việt Nam là gì theo quan điểm của ông?
Điều kiện chính của có Việt Nam dân chủ thì cái điều này tôi đã nói rõ trong rất nhiều bài báo rồi. Điều kiện chính là xã hội phải có đa nguyên chính trị, phải có nhiều đảng phái, đấy là một chế độ phải đa đảng, và bầu cử phải có thông qua bầu cử tự do.
Và muốn có những cái điều kiện đó thì là cần làm gì, thưa ông?
Cần phải thức tỉnh nhân dân, và họ một là họ phải có nhận thức về vấn đề đất nước, tại sao hiện nay là nhân về một bộ phận rất lớn ấy, phải nói là quá nửa nhân dân họ không hiểu là bất công xã hội. Ai cũng biết ở hiện nay là bất công xã hội và tình trạng Việt Nam rất là thê thảm về trong tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội, nhưng rất nhiều người dân đa phần không hiểu ra là do đâu. Họ chỉ cho rằng là cán bộ thoái hóa biến chất thôi, nhưng họ không hiểu rằng là cán bộ thoái hóa biến chất, tham nhũng từ đảng viên cán bộ, nó từ đâu ra thì họ không biết.
Và muốn thức tỉnh đó, vâng, và muốn thức tỉnh thì cần làm gì thưa ông?
Muốn thức tỉnh cái này cần từ cái hai phía, những người mà yêu dân chủ các thứ phải tuyên truyền cho những người mà chưa thức tỉnh để họ nhận biết được thôi, chứ còn bây giờ cũng chẳng làm được gì hơn chị ạ. Mỗi sức mỗi người nó có hạn thôi, chỉ còn bằng cách tuyên truyền cho mọi người biết, và xã hội nó phải chuyển động theo cái xu hướng của nó đấy, chứ còn
và,
bây giờ là
quay lại cái phiên tòa phúc thẩm hôm nay, sử Vũ Văn Thuận, Nguyễn Văn Điển và sinh viên Trần Hoàng Phúc, đó là những người hoạt động, những người yêu dân chủ và những người lên tiếng mạnh mẽ nhất để thức tỉnh người dân về vấn đề tự do dân chủ, về vấn đề chủ quyền đất nước. Thế là họ đều bị bắt và bị kết án nặng nề. Thì có vẻ giống như là cái tiếng nói của những người dân chủ cũng như cái vấn đề dân chủ Việt Nam nó cứ đi vào cái vòng luẩn quẩn ông ạ.
Không đâu chị. Tôi nói vấn đề làm gì thì bây giờ nói ra, bởi tôi đã nói là tôi không phải là một người đưa ra một cái đường lối chiến lược nào cả. Nhưng phải hiểu nôm na rằng là để làm gì, tức là hãy làm cho như Vũ Quang Thuận, hãy làm cho như Nguyễn Văn Điển, hãy làm như là Lê Anh Hùng và Trần Hoàng Phúc, thì thông qua những việc làm của các bạn ấy thì người dân sẽ thức tỉnh ở chính những việc làm của họ,
dạ
của
vâng.
Những người tù nhân lương tâm từ trước đến nay.
Dạ vâng, thưa cảm ơn nhà văn Nguyễn Tường Thủy rất nhiều cho buổi trò chuyện ngày hôm nay.
Vâng, cảm ơn chị.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì, bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.